Biển Đông vẫy gọi. Tàu Bình Minh còn tiếp tục làm nhiệm vụ nghiên cứu ở Vịnh Thái Lan, nhưng tôi phải về để giúp đỡ mẹ tôi, thăm ông bà, chơi với các em tôi, cũng như ôn tập chuẩn bị cho năm học mới. Suốt thời gian vừa qua thì ngao du thỏa chí khắp Biển Đông, nhưng lúc nào tôi cũng không nguôi nhớ về người thân ở nhà. Sau bữa cơm chia tay đầm ấm mà tôi không bao giờ quên được, ông tôi đưa tôi ra ngồi hóng gió trước ban công khách sạn Phú Cường để nghe ông nói chuyện tiếp. Ông hỏi tôi bây giờ đã hiểu những gì về biển. Tôi nhớ lại những điều đã được các nhà khoa học trên tàu giảng giải cho tôi suốt cuộc hành trình, nhưng cũng giống như học bài, mới chỉ đọc một lần làm sao nhớ hết được. Tôi nhắc lại về tiềm năng du lịch, về tài nguyên, về luật biển, nhưng chắc chắn là hết sức lộn xộn và không đầy đủ. Tuy nhiên, ông vẫn khen tôi là đã hiểu được rất nhiều điều cơ bản. Tôi thích lắm, mặc dù vẫn biết là ông động viên khuyến khích tôi là chính. Trước mặt tôi là biển Kiên Giang, vô vàn những chấm sáng của tàu thuyền di động. Thỉnh thoảng thì một vài hồi còi lại vang lên chào những người thân đi đưa tiễn hay đi đón người nhà trở về. Ông tôi im lặng, suy tư rồi chậm rãi vào chuyện tiếp. Biển nói chung là môi trường mở đầu sự sống trên hành tinh chúng ta. Trong môi trường đó, vật chất đã vận động, chuyển hóa từ vô cơ sang hữu cơ để các tế bào sơ khai ra đời. Sau hàng tỷ năm tiến hóa, những mầm sống đơn giản nhất ấy đã phát triển để trở thành tất cả giống loài từ thực vật đến động vật, từ hạ đẳng đến cao cấp, sống trên cạn hay dưới nước như ta thấy ngày nay. Quy luật là cơ chế điều hành quá trình ấy còn là một bí mật sâu thẳm mà các nhà bác học đến nay chỉ mới bắt đầu khám phá được một phần vô cùng bé nhỏ. Do đó, biển vừa là một trường học lớn, vừa là một phòng thí nghiệm khổng lồ để chúng ta nghiên cứu các lĩnh vực khoa học khác nhau. Biển Đông là một bộ phận của Thái Bình Dương, đại dương lớn nhất, sâu nhất và có lẽ cũng cổ nhất thế giới. Thông thường với toàn cầu, lại có tài nguyên phong phú đa dạng nên có vị trí địa chính trị, địa kinh tế vô cùng quan trọng. Biển Đông được hưởng hầu hết những thuận lợi do điều kiện địa lý và điều kiện tự nhiên đưa lại, như đồng thời những thuận lợi ấy cũng là nguyên nhân của các tai họa khi nhân loại chưa đạt tới mức độ văn minh cần thiết để mỗi dân tộc sống với nhau thân thiết như anh em một nhà. Tiềm năng tài nguyên biển là vùng ven biển của nước ta quan trọng nhất hiện nay, là dầu khí với trữ lượng khoảng từ 3 đến 4 tỷ tấn dầu quy đổi, cùng với các khoáng sản, các giá trị khác như than, sắt, mangan, thiết, titan, các thủy tinh, vật liệu xây dựng, v.v. khá dồi dào. Còn một tài nguyên quan trọng bậc nhất, khối lượng khổng lồ mà ít người nhắc đến là nước. Không có nước, mọi loài sẽ hủy diệt. Quả đất chúng ta ưu việt hơn các hành tinh khác chính là vì nó có nước. Từ nước biển, nhờ cơ chế bốc hơi nên có nước ngọt, sông, suối, toàn bộ cây cỏ và muôn thú trên đất liền. Nhờ có biển nên lượng mưa của nước ta rất lớn, đó là điều mà nhiều nước mơ ước, nhất là các nước cận sa mạc hay sa mạc. Từ nước biển ta có thể lấy ra các loại muối, từ muối ăn đến muối iốt, các loại sunfat, carbonat, cùng nhiều loại muối đặc chủng, phi lượng khác. Khi công nghệ phát triển cao hơn, từ nước biển loài người có thể lấy ra hydro làm nhiên liệu vĩnh hằng cho tương lai, thay cho dầu mỏ, than đá khi các loại nhiên liệu hóa thạch này đi vào cạn kiệt. Hiện nay thì một nguy cơ lớn đang đe dọa loài người, đó là lượng CO2 do các ngành công nghiệp, do cuộc sống hiện đại, do nạn cháy rừng thải vào không khí, gây ra hiệu ứng nhà kính làm cho quả đất nóng dần lên và hậu quả khủng khiếp như thế nào thì cháu đã nghe qua. Đối với nước biển, CO2 còn làm tăng độ axit của tầng nước trên mặt, gây nguy hại đến đời sống sinh vật biển, nhưng các vùng biển sau lại có thể giúp chúng ta tìm ra giải pháp để hạn chế vấn đề này bằng cách thu hồi CO2, rồi cho hydrat hóa, tức là cho đóng băng rồi thả chìm xuống đáy để chôn cất hoặc thông qua cơ chế carbonat hóa, tạo thành khoáng vật kết tủa để trở thành các loại đá carbonat tự nhiên. Hoạt động hàng hải quốc tế trên Biển Đông vô cùng sôi động, Hàng năm thì hơn một nửa số tàu buôm trên thế giới đều chạy qua vùng này. Một nửa số lượng tàu chở dầu từ Vịnh Ba Tư đến Đông Á đều đi qua Trường Sa, cho nên nhu cầu về cảng trung chuyển hàng hóa là rất lớn. Biển chúng ta có hàng trăm vịnh nước sâu, có thể xây dựng nhiều cảng có tầm quan trọng quốc tế, nên hoàn toàn đánh giá được nhu cầu này. Miền đất ven bờ và nhiều đảo có tiềm năng kinh tế cao, cảnh quan đẹp là những địa điểm để phát triển du lịch lý tưởng. Trong lòng biển, tài nguyên sinh vật thực phong phú, ngành đánh bắt và nuôi trồng hải sản có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển nhanh chóng. Ngành vận tải biển, đóng tàu và các ngành công nghiệp khác cùng với các ngành dịch vụ đi kèm cũng sẽ là một trong những chìa khóa để đưa nước ta tiến lên hiện đại hóa. Tóm lại, một nước có đến hàng 3.000 km bờ biển và một diện tích biển rộng hàng triệu km vuông, không có lý do gì để không là một cường quốc biển. Nhưng biển không phải là không có mặt trái của nó, đó là bão tố, sóng thần, cướp biển và cao hơn nữa là chiến tranh giành giật tài nguyên, đất đai. Biết những điều này để chúng ta không hoang mang, lo sợ mà có kế hoạch đối phó dài hạn. Khi đi qua vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, cháu đã nghe những rắc rối có thể trở thành một tiềm năng xung đột lớn ở Biển Đông. Tuy nhiên, về mặt luật pháp quốc tế, Công ước năm 1982 đã đưa ra một số nguyên tắc chỉ đạo liên quan đến tình trạng của đảo, thềm lục địa, vùng biển lân cận và giới hạn lãnh thổ có thể vận dụng để giải quyết bất đồng. Lần trước thì ông đã nói đến cách chia thềm lục địa, chắc là cháu đã nhớ rồi. Còn quyền đối với thềm lục địa thì có thể tham khảo ở một số điều cơ bản sau đây. Một là trong điều 3 quy định, mọi quốc gia đều có quyền mở rộng hải phận trong giới hạn 12 hải lý. Điều 55 đến 75 thì định nghĩa khái niệm khu vực kinh tế độc quyền EEZ. EEZ là một khu vực rộng trên 200 hải lý và gần kề hải phận. EEZ cho phép các quốc gia ven biển có toàn quyền tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên sống hoặc không sống ở khu vực trên mặt biển, dưới đáy biển và trong lòng đất. Điều 76 thì quy định, thềm lục địa của một quốc gia bao gồm đáy biển, các tầng dưới nước sâu trong các khu vực biển kéo dài từ bờ biển qua hải phận đến rìa ngoài của bờ lục địa hoặc đến khoảng cách 200 hải lý. Điều này rất quan trọng vì điều 77 cho phép mọi quốc gia thực hiện toàn quyền trên thềm lục địa cho mục đích tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên. Điều 121 thì quy định những vùng bãi đá sẽ không có khu vực kinh tế độc quyền hoặc thềm lục địa nếu không duy trì sự sống của con người hoặc cuộc sống kinh tế của chính vùng này. Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển quy định các nước công bố chủ quyền chồng lấn sẽ phải giải quyết bằng đàm phán thiện chí. Nguyên tắc khu vực phát triển chung đã được áp dụng ở Vịnh Thái Lan, có thể là một mô hình trong lúc chờ đợi các quốc gia phân chia chính thức vùng bị tranh chấp. Indonesia đã đảm nhận vai trò chủ đạo trong các sáng kiến ngoại giao và thỏa thuận hợp tác nhằm giải quyết những vấn đề của Biển Đông thông qua diễn đàn của ASEAN, kêu gọi giải quyết chủ quyền lãnh thổ trong hòa bình. Các vấn đề này cũng đã được thảo luận tại diễn đàn ASEAN ARF. Tổ chức cùng với Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với 22 nước tham gia. Tháng 11 năm 1999 thì các thành viên của ASEAN đã đưa ra một văn bản chung do Việt Nam và Philippines dự thảo, hướng dẫn giải quyết các xung đột trên Biển Đông và Trung Quốc cũng đã chấp nhận. Ngoài ra thì một yếu tố cũng rất quan trọng là cùng với thời gian, nhân loại sẽ văn minh hơn, những người chính trực ở mọi quốc gia sẽ đông hơn, lực lượng đấu tranh cho lẽ phải và hòa bình sẽ phát triển hơn. Nước ta cũng sẽ cường thịnh hơn, tất cả sẽ tạo thành một lực cản mạnh để ngăn chặn những hành vi bạo lực xuất phát từ lòng tham cố hữu của các thế lực phong kiến, đế quốc lỗi thời. Ông hỏi tôi đã nghe nói đến chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 chưa? Chiến lược là một ngọn đèn chỉ hướng cho chúng ta hành động trong tương lai nên cần phải biết, ít nhất là những nét cơ bản. Tôi nói cũng muốn biết lắm nhưng chưa được nghe. Ông đặt tay lên đỉnh đầu vuốt mấy sợi tóc thưa như thói quen mỗi khi cần nhớ đến những điều đã quên rồi nói tiếp. Mục tiêu tổng quát của chiến lược này là đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, Để thực hiện mục tiêu này thì trong thời gian tới, nước ta sẽ đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển, phát triển khoa học công nghệ biển, xây dựng kết cấu hạ tầng biển gắn với phát triển mạnh các ngành dịch vụ, xây dựng tuyến đường ven biển và các tuyến vận tải cao tốc trên biển, hình thành một số lĩnh vực kinh tế mạnh gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế để ra biển, tăng cường khả năng quốc phòng an ninh trên biển, khả năng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai, nâng cao đời sống dân cư vùng ven biển trên các đảo và những người hoạt động trên biển, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và quan hệ quốc tế về biển, đảo. Nếu chiến lược này được thực hiện nghiêm túc thì sau 10 năm nữa, chúng ta sẽ xây dựng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh thành trung tâm kinh tế mạnh, nòng cốt là cảng biển, công nghiệp và du lịch biển, làm đầu tàu lôi kéo cả vùng biển phía Bắc và Móng Cái đến Ninh Bình phát triển. Đối với miền Trung, Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm phát triển của các lĩnh vực liên quan đến biển của vùng, là một trong ba trung tâm kinh tế biển lớn nhất nước ta. Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận sẽ là hành lang kinh tế dọc đường cao tốc Bắc Nam, với các cảng nước sâu, sân bay quốc tế và các đô thị ven biển. Đó là những trung tâm kinh tế tổng hợp với kinh tế, hàng hải, du lịch, công nghiệp, công nghệ cao làm nòng cốt. Ở vùng biển và ven biển Đông Nam Bộ thì thành phố Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh là những trung tâm kinh tế lớn hướng ra biển của vùng. Các tuyến hành lang kinh tế, các khu công nghiệp trong đó quan trọng nhất là tuyến hành lang kinh tế dọc quốc lộ 51 sẽ phát triển mạnh mẽ. Ở vùng biển và ven biển Tây Nam, từ Tiền Giang đến Cà Mau, Kiên Giang thì đảo Phú Quốc sẽ là trung tâm kinh tế lớn của các vùng hướng ra biển. Tuyến hành lang kinh tế ven biển phía Tây, Rạch Giá, Hà Tiên và tuyến hành lang kinh tế ven biển phía Đông, Bạc Liêu, Gành Hào, Cà Mau, Nam Căn gắn với khu công nghiệp khí điện Đạm, Cà Mau sẽ là những con đường hoa của Tổ quốc phương Nam. Thông điệp mà thế hệ ông muốn gửi đến các cháu là phải giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải do tổ tiên để lại, giữ gìn môi trường cùng với các hệ sinh thái bền vững, khai thác hợp lý, thông minh các loại tài nguyên và bằng mọi cách xây dựng tình hữu nghị chân chính giữa các dân tộc ta với tất cả các dân tộc trên thế giới gần cũng như xa. Năm nay thì các cháu đã 16 sẽ là đoàn viên và sẽ là công dân đầy đủ để đảm nhận những trọng trách mà các thế hệ đi trước giao lại. Cháu và các bạn cháu sẽ học tập thật tốt, trang bị cho mình những kiến thức toàn diện để trở thành những người tài của quốc gia. Tuy nhiên thì việc này đâu có dễ, nhưng những truyền thống yêu nước và trí thông minh của các cháu là những đảm bảo vững chắc cho niềm tin của thế hệ ông. Ông tôi ngừng lời và ôm tôi vào lòng, gió biển về đêm se se lạnh, nhưng lúc này tôi thấy ấm cúng lạ thường. Ngoài bãi, nước triều đang lên, kéo theo những tiếng gầm trầm trầm mạnh mẽ. Các đợt sóng đua nhau hùng dũng tiến vào bờ trắng xóa dưới ánh điện đêm tỏa sáng cả bờ biển Rạch Giá. Lòng tôi cũng rạo rực, không kém những con sóng ấy sau khi nghe những lời tâm huyết của ông.